Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài phản ứng về vụ cô Brittany Maynard ở Mỹ tự tử vì bệnh ung thư ốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cử chỉ hòa giải của cựu trung úy không lực Hoàng gia Anh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tác giả, thời gian sáng tác và sứ điệp thần học của sách Ai Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Malawi sáng hôm qua 6 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục tăng cường tình hiệp thông với nhau, đẩy mạnh việc mục vụ gia đình và đào tạo các chủng sinh và tu sĩ. Malawi ở mạng Đông Nam Phi Châu, với diện tích hơn 118.000 cây số vuông, 15 triệu dân cư, đa số là tín hữu Kitô. Trong số này có gần 5 triệu người, tức là 33% là tín hữu Công giáo. Các giám mục thuộc hai tổng giáo phận và sáu giáo phận Malawi về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ từ mùng 6 đến 9 tháng 11 tới đây. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục Malawi, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hiệu năng các cố gắng mục vụ và quản trị của anh em là thành quả đức tin cũng như tình hiệp nhất và tinh thần huynh đệ trong hội đồng giám mục anh em. Tình hiệp thông mà anh em sống là dấu chỉ sự duy nhất của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của giáo hội hoàn vũ, giúp anh em có thể nói bằng một tiếng nói duy nhất về những vấn đề của đất nước nói chung. Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân mạnh mẽ của dân tộc Malawi đối với đời sống gia đình, đồng thời khích lệ các giám mục rằng một điều thiết yếu là anh em luôn nghĩ đến những nhu cầu, kinh nghiệm và thực tại của các gia đình trong nỗ lực rao giảng tin mừng. Không có khía cạnh nào trong đời sống gia đình, trẻ em và tuổi trẻ, tình thân hữu, việc đính hôn và hôn phối, cuộc sống vợ chồng, lòng chung thủy và yêu thương, quan hệ giữa con người với nhau và sự nâng đỡ nhau, bị loại khỏi sức mạnh chữa lành của tình yêu Chúa, được thông truyền qua tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Anh em hãy làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ, giáo dục và loan báo tin mừng cho các gia đình, nhất là những người ở trong tình cảnh cơ cực về vật chất, bị tan vỡ, bạo lực hoặc thiếu chung thủy. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Malawi luôn gần gũi các linh mục của mình, cổ võ và cải tiến việc đào tạo các chủng sinh tu sinh. Ngài cũng xin các vị quan tâm đẩy mạnh việc săn sóc các bệnh nhân sida và các trẻ em mồ côi vì cha mẹ đã chết vì bệnh này.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Tin lành thế giới gồm 27 người, và Ngài mời gọi cố gắng vượt thắng tình trạng chia rẽ, ngăn cản việc loan báo tin mừng. Liên hiệp này quy tụ 120 liên minh tin lành quốc gia và miền với khoảng 160 triệu tín hữu tại 111 nước trên thế giới. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hồng ân quý giá khôn lường mà các tín hữu Công giáo có chung với các tín hữu Tin lành, đó là bí tích rửa tội. Ngài nói, nhờ bí tích này chúng ta không phải chỉ sống trong chiều kích trần thế, nhưng còn ở trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bí tích rửa tội nhắc nhớ cho chúng ta một chân lý cơ bản và đầy an ủi, đó là Chúa luôn đi trước chúng ta bằng tình yêu và ơn thánh của Ngài. Chúa đi trước các cộng đoàn chúng ta, đi trước và chuẩn bị tâm hồn những người loan báo tin mừng và những người đón nhận tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng từ đầu đã có những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và đáng tiếc là ngày nay vẫn còn sự cạnh tranh và xung đột giữa các cộng đoàn chúng ta. Tình trạng ấy làm suy yếu khả năng của chúng ta trong việc chu toàn mệnh lệnh của Chúa dạy phải loan báo tin mừng cho mọi dân nước. Thực tại những chia rẽ của chúng ta làm biến thái vẻ đẹp của chiếc áo trùng duy nhất của Đức Chúa Giêsu Kitô, nhưng không hủy hoại hoàn toàn sự hiệp nhất sâu xa do ơn thánh tạo nên trong tất cả những người đã chịu phép rửa tội. Hiệu năng lời loan báo của Kitô giáo chắc sẽ mạnh mẽ hơn nếu các tín hữu Kitô vượt thắng được những chia rẽ với nhau và có thể cùng nhau cử hành các bí tích và cùng phổ biến lời Chúa làm chứng tá bác ái.
Sydney, Đức Thượng Phụ Bekararai, giáo chủ Công giáo Maronite ở Liban, tái phê bình sự trì hoãn của các lực lượng chính trị ở nước này trong việc bầu một vị tổng thống mới. Liban không có tổng thống từ hơn 5 tháng nay, tức là từ ngày 25 tháng 5, sau khi tổng thống Michel Suleiman mãn nhiệm. Cho đến nay, quốc hội Liban vẫn không bầu được vị tổng thống mới. Trong cuộc viếng thăm một vụ các cộng đoàn Công giáo Maronite ở Sydney, Australia, hôm 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng Phụ Rai tái kêu gọi quốc hội Liban thỏa thuận với nhau để bầu vị tổng thống mới. Đức Thượng Phụ là thủ lãnh cộng đoàn lớn nhất trong số 6 giáo hội Kitô ở Liban. Theo chế độ phân quyền ở Liban từ năm 1943, tổng thống nước này luôn luôn là một tín hữu Công giáo Maronite. Thủ tướng và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo. Đức Thượng Phụ nói rằng, một vị tổng thống Kitô sẽ góp phần vào cuộc sống chung hòa bình giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, quốc hội Liban lại bỏ phiếu quyết định kéo dài nhiệm kỳ cho đến tháng 6 năm 2017, sau khi đã tự gia hạn nhiệm kỳ hồi tháng 6 năm ngoái.
La hò, các vị lãnh đạo Công giáo tại Pakistan lên án vụ những người Hồi giáo tra tấn và thiêu sinh một đôi vợ chồng Kitô trẻ, bị cáo là xúc phạm đến sách Koran hôm 4 tháng 11 vừa qua. Anh Shahzad Mazi, 28 tuổi, và vợ là Shama Bibi, 24 tuổi, có thai, đã bị đám đông tra tấn dã man và sát hại tàn bạo dựa trên một lời cáo gian cho rằng đôi vợ chồng này đã phạm thượng Hồi giáo vì đốt sách Koran. Đôi vợ chồng đã có 3 người con. Họ bị thiêu sống ở lò gạch Kin, nơi họ làm việc, tại Kot Radhakrishnan, một thị trấn thuộc tỉnh Punjab. Trong tuyên ngôn hôm 5 tháng 11, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng chính phủ đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ quyền sống của người dân. Cảnh sát nói là đã cố gắng cứu đôi vợ chồng nạn nhân nhưng không thành công vì đám dân đông hơn. Anh của nạn nhân là Shahad Mazi kể rằng em ruột Shama dọn nhà của nhạc phụ là Naza qua đời hôm 30 tháng 10 và đốt rác sau khi dọn. Người chủ là gạch Kim nói là đã thấy 7 trang sách có những câu kinh Koran trong đống rác, thế là ông ta báo động cho các lãnh tụ Hồi giáo ở địa phương. Tin này được phổ biến qua các loa phóng thanh ở các làng mạc gần đó. Đôi vợ chồng Shama tìm cách chạy trốn, nhưng chủ lò gạch giam họ trong một phòng. Sáng hôm sau, hàng trăm dân làng Hồi giáo kéo đến, lôi đôi vợ chồng ra tra tấn, lột quần áo và thiêu sống. Nhiều cảnh sát có mặt tại chỗ nhưng không ngăn cản được đám đông. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Pakistan than phiền rằng những người không Hồi giáo không được chính quyền bảo vệ thích đáng. Sau vụ này, cảnh sát đã bắt giữ 35 người tham gia cuộc bạo động giết người. Từ mấy thập niên qua, các giám mục và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính quyền Pakistan bãi bỏ đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo, vì luật này thường bị lạm dụng để thanh toán các tranh chấp và các mối tư thù và những người thiểu số.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài phản ứng về vụ cô Brittany Mayna ở Mỹ tự tử vì bệnh ung thư óc.
Thank you.
thưa quý vị thính giả, dư luận ở Mỹ và thế giới trong thời gian qua đặc biệt chú ý đến vụ cô Brittany Mayna, 29 tuổi, thuộc bang California ở Mỹ, bị ung thư não bộ, đã chấm dứt cuộc sống ngày 1 tháng 11 vừa qua nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ ở bang Oregon. Đây là bang đầu tiên ở Mỹ cho phép các bác sĩ ra toa cho thuốc để bệnh nhân có thể tự kết liễu cuộc sống. Cách đây 20 năm, các cử tri ở bang này đã bỏ phiếu dự luật gọi là chết trong phẩm giá và đã tái khẳng định trong cuộc bỏ phiếu 3 năm sau đó. Tiếp đến đã có 4 bang khác ở Mỹ thông qua đạo luật tương tự, đó là bang Washington, Montana, Vermont và New Mexico. Luật của bang Oregon quy định rằng để được giúp tự tử, một bệnh nhân phải tỉnh táo và chứng tỏ cho bác sĩ thấy mình có cư trú hợp pháp tại bang này. Bệnh nhân phải tự uống thuốc độc mà không được nhờ ai khác trợ giúp. Hồi đầu năm nay, cô Brittany Mayna lúc ấy mới lập gia đình. Khi đi khám bệnh thì được biết mình bị ung thư. Vài tháng sau đó, cô đã chịu 2 cuộc giải phẫu. Bác sĩ cho biết ung thư đã tái phát và họ cho biết hầu hết các bệnh nhân chết vì ung thư như thế trong vòng 1 năm. Cô Mayna quyết định không chữa trị thêm nữa. Cô và chồng là Dan Diaz dọn nhà từ bang California đến bang Oregon để trở thành dân cư hợp pháp ở bang này và có thể áp dụng luật trợ giúp tự tử. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, như đã định, cô Mayna sử dụng liều thuốc độc bác sĩ đã cho. Hãng thông tấn AP của Mỹ trích thuật lời ông Sean Crowley, phát ngôn viên của nhóm Cảm thương và Chọn lựa, nói rằng cô Mayna đã chết tại gia an bình trong vòng tay của những người thân yêu. Lẽ ra cô Mayna sẽ tròn 30 tuổi vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Trong những ngày trước đây, có lúc cô cho biết là có thể hoãn lại việc tự tử để xem bệnh trạng tiến triển thế nào, nhưng rồi cô vẫn thi hành kế hoạch đã định. Trong các cuộc phỏng vấn, cô cho biết chồng và gia đình cô đã chấp nhận quyết định của cô kết liễu mạng sống.
Nhiều ngày trước khi cô Mayna tự tử, đức cha Alexander Sampo, tổng giám mục giáo phận Portland sở tại, đã kêu gọi cô Mayna và những người khác ở trong tình cảnh tương tự, đừng từ bỏ hy vọng. Và trong thông cáo công bố trước ngày lễ các thánh 1 tháng 11 và lễ cầu cho các linh hồn, Ngài viết, chúng tôi hiệp với các bạn, như những thân hữu, thân nhân và người láng giềng. Chúng tôi hứa bảo bọc các bạn với tình yêu thương và cảm thông, cho đến lúc thánh thiêng khi Chúa gọi các bạn về nhà. Đức Tổng Giám mục Sampo cũng nói rằng, việc tự tử với sự giúp đỡ của người khác mang lại một ảo tưởng là con người có thể kiểm soát cái chết. Hành động ấy như ngụ ý rằng, ta có tự do khi chọn lựa cái chết, nhưng việc làm ấy không nhận ra sự mâu thuẫn. Tự giết mình là loại bỏ tự do được hưởng trong đời sống trần thế. Sự tự quyết và tự do đích thực chỉ đến khi chúng ta chấp nhận cái chết như một sức mạnh vượt ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Trong tuyên ngôn, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Portland cũng nói rằng, rút ngắn sự sống không phải là một câu trả lời cho cái chết. Thay vì làm cho cái chết đến sớm, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đón nhận những lúc khó khăn nhưng quý giá vào cuối đời, vì nhiều khi chính trong những lúc ấy, chúng ta hiểu được đâu là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống. Những ngày cuối cùng của chúng ta chuẩn bị chúng ta bước vào vận mệnh vĩnh cửu. Trong thông cáo công bố ngày 2 tháng 11, bà Janet Morana, giám đốc điều hành tổ chức Linh mục ủng hộ sự sống ở Mỹ, nói rằng, chúng tôi đau buồn vì sự kiện phụ nữ trẻ này từ bỏ hy vọng, và nay chúng tôi quan tâm đối với những người khác bị bệnh ở giai đoạn cuối và có thể theo gương của cô Mayna. Chúng tôi cầu nguyện để những người ấy tìm được can đảm sống mỗi ngày một cách sung mãn nhất cho đến khi Chúa gọi về nhà. Cái chết của cô Brittany Mayna không phải là một chiến thắng cho một chính nghĩa chính trị. Đó là một thảm kịch, bị đẩy nhanh do tuyệt vọng và được sự hỗ trợ của nền văn hóa chết chóc đang lan tràn tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta.
cũng tại Hoa Kỳ ở giáo phận Raleigh, bang Bắc Carolina, một chủng sinh công giáo 30 tuổi là thầy Philip Johnson cũng bị cùng một thứ bệnh như cô Mayna. Hồi giữa tháng 10 vừa qua, thầy viết một bài thật cảm động để trả lời cho quyết định của cô Mayna kết liễu mạng sống. Thầy gọi câu chuyện của cô thật là thương tâm và thật là điều đánh động. Thầy cho biết khi lên 24 tuổi, các bác sĩ cho biết là thầy bị ung thư não bộ và không thể giải phẫu được. Philip Johnson nhận tin này giữa lúc anh bắt đầu sự nghiệp như một sĩ quan hải quân với cuộc sống dài trước mặt với bao nhiêu hy vọng và ước mơ. Thầy viết, khi nghe các bác sĩ bảo tôi bị bệnh ung thư như thế, tôi cảm thấy tất cả như sụp đổ trước mặt. Tôi đã sống qua 6 năm trời trong dao động liên tục, co giật, nhức đầu. Cứ vài tháng tôi lại thay đổi nhà thương và bác sĩ, tìm kiếm một sức mạnh hy vọng để sinh tồn. Giống như Brittany, tôi không muốn chết, cũng chẳng muốn chịu đau khổ vì kết quả căn bệnh này. Tôi không nghĩ có người muốn tôi chết như thế. Thầy Johnson cho biết các bác sĩ bảo thầy rằng bệnh tiếp tục tiến triển và có lẽ thầy sẽ dần dần không kiểm soát các cơ năng nữa và trở thành tê liệt, cũng không tiết chế được. Và rất có thể là khả năng tâm trí cũng sẽ bị mất đi và sẽ bị lẫn lộn, bị ảo giác trước khi chết. Những lời báo trước của bác sĩ làm cho tôi kinh hoàng, nhưng nó không làm cho tôi bớt là người hơn. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa đối với tôi, với Thiên Chúa, với gia đình và bạn hữu tôi. Và tuy không được phục hồi một cách lạ lùng, nó vẫn tiếp tục có ý nghĩa đối với tôi, cả sau thời gian dài khi tôi bị bất toại trên giường ở nhà thương. Gia đình và bạn hữu tôi vẫn yêu thương tôi trong tình cảnh của tôi. Thầy Johnson nhận xét rằng mình sống lâu hơn những lời tiên báo của bác sĩ, và đó thực là một phép lạ. Thầy viết, tôi biết rõ điều mà cô Mayna đang phải trải qua. Tôi vẫn buồn và khóc. Tôi vẫn cầu xin Chúa tỏ cho tôi thánh ý Ngài, nhưng tôi biết rằng mình không cô đơn trong đau khổ. Tôi có gia đình, bạn hữu và sự nâng đỡ của giáo hội Hoàng Vũ. Tôi bước đi trong tình trạng bệnh tật như cô Mayna. Nhưng tôi không bao giờ bước đi lẻ loi. Chính vẻ đẹp của giáo hội, gia đình và sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện mà chúng ta trao cho nhau.
Tại Vatican, Đức cha Carrasco de Paula, người Tây Ban Nha vốn là một bác sĩ y khoa, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tuyên bố rằng, chúng ta không xét đoán con người. Nhưng phẩm giá là điều khác với việc tự kết liễu mạng sống của mình. Trả lời câu hỏi của ký giả hãng tin ANSA ở Italia, Đức cha De Paula cho biết, nhận định của Ngài tuyệt đối không phải là lời lên án người phụ nữ đã chịu đau khổ nhiều rồi. Và đằng khác, vị duy nhất biết rõ sự việc thực sự như thế nào chính là Thiên Chúa. Cử chỉ tự tử của Vittani Mayna tự nó là điều đáng lên án, nhưng điều xảy ra trong lương tâm cô chúng ta không biết được. Lương tâm như một cung thánh, trong đó người ngoài không thể đi vào. Nhưng chúng ta suy tư về sự kiện, nếu một ngày kia người ta thi hành dự án, theo đó tất cả các bệnh nhân tự kết liễu mạng sống của họ, thì họ sẽ hoàn toàn bị bỏ rơi. Nguy cơ này thật là viễn tưởng có thể xảy ra vì xã hội không muốn trả phí tổn bệnh tật. Và để cho các bệnh nhân tự tử có nguy cơ trở thành giải pháp. Theo nghĩa đó, người phụ nữ ấy nghĩ rằng mình chết một cách hợp với phẩm giá, nhưng sai lầm là ở điểm này, tự tử không phải là một điều tốt, đó là một điều xấu vì làm như thế là phủ nhận chính sự sống của mình, và tất cả những gì có nghĩa là tôn trọng sứ mạng của chúng ta trong thế giới, và đối với những người gần gũi chúng ta. Đức cha Carrasco nói thêm rằng, theo kinh nghiệm của tôi như một bác sĩ, nhiều bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời có ý định tự tử, nhưng ở Italia hay Tây Ban Nha chẳng hạn, không ai thi hành ý định đó, và dầu sao đi nữa trong đời tôi, không bao giờ tôi khuyên ai tự tử. Tôi không nghĩ cô Mayna tự tử vì hèn nhát, vì một suy tư trí thức hay vì một lý luận. Những người chung quanh cô không giúp cô làm như thế, nhưng là do một nhóm ủng hộ euthanasia chết êm dịu. Về phần Đức Tổng Giáo mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, được giới báo chí phỏng vấn khi đến Tây Ban Nha để tham dự một hội nghị, Ngài nói, hiển nhiên, vụ cô Mayna tự tử là một điều đau buồn và là một thất bại lớn cho tất cả chúng ta. Điều hiển nhiên là đau đớn làm cho mọi người sợ hãi, và điều đúng là chúng ta tìm mọi cách để đẩy ra đau đớn, chiến thắng và đánh bại nó. Nhưng chúng ta biết rằng không có giọt đau khổ nào của chúng ta bị mất đi. Chúng ta đứng trước cử chỉ của cô Mayna như một cử chỉ tuyệt vọng, yêu cầu tất cả hãy suy tư về mầu nhiệm lớn là sự chết và sự sống.
Vừa rồi là bài phản ứng về vụ cô Brittany Mayna ở Mỹ tự tử vì bệnh ung thư ốc. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cử chỉ hòa giải của cựu trung úy không lực Hoàng gia Anh.
Một ngày Chúa Nhật trong tháng 5 năm 1992, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Cleve, Tây Đức, đông nghẹt tín hữu Công giáo. Họ đến tham dự nghi lễ thánh hiến bàn thờ mới và mừng kỷ niệm 750 năm thành lập thành phố và nhà thờ. Nhà thờ bị phá hủy trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, nhưng được xây cất lại sau đó. Trong phần lời nguyện giáo dân, một người đàn ông cao tuổi tiến lên máy vi âm và đọc lớn tiếng, lạy Chúa trong khi mà hận thù, chém giết và nhiều biến động tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, thì con tin rằng Chúa thật hài lòng khi nhìn thấy chúng con quy tụ nơi đây để cùng nhau hoạt động cho công ích. Đó là lời nguyện của ông Ray Hamley, cựu trung úy không lực Hoàng gia Anh. Sự có mặt của ông nơi buổi lễ là dấu chỉ của một bước tiến hòa giải, hàn gắn những vết thương của đệ nhị thế chiến. Ngược dòng thời gian, cách đây 60 năm, vào ngày 26 tháng 9 năm 1944, Trung úy Ram Hamley cùng với phi hành đoàn của chiếc B-25 thuộc không lực Hoàng gia Anh cất cánh từ phi trường Millsbrook bên Bỉ và tiến về Tây Đức. Trung úy Hamley, năm ấy 21 tuổi, nhận sứ vụ lệnh oanh tạc một khu kỹ nghệ sản xuất vũ khí đạn dược của quân Đức nằm trong thành phố Cleve, Tây Đức, sát với biên giới Hòa Lan. Cuộc oanh tạc đã hoàn toàn thành công. Khu kỹ nghệ bị phá hủy tan tành cùng với nhà ga xe lửa và nhà thờ thành phố. Nhưng cùng lúc, cuộc oanh tạc đã phá đổ nhà cửa và hàng trăm dân lành thành phố Cleve phải thiệt mạng. Năm sau 1945, đệ nhị thế chiến chấm dứt, Trung úy Ray Hamley rời quân ngũ, lập gia đình và chuyển sang nghề gõ đầu trẻ. Gia đình ông rời về sống tại Whitby, miền Bắc Anh Quốc. Hamley vui với cuộc sống gia đình, nghề nghiệp và quên đi những tàn phá chết chóc của chiến tranh. Mãi cho đến gần 40 năm sau, nhiều cơ hội tình cờ xảy ra đưa trí nhớ của ông Hamley trở về với những khủng khiếp của chiến tranh. Lương tâm ông bỗng bừng dậy, cắn rứt và dày vò. Sau cùng, ngày 24 tháng 8 năm 1985, ông tự tay viết bức thư đầu tiên gửi đến thị trưởng thành phố Cleve. Trong thư, ông nhắc đến vụ oanh tạc của không lực Hoàng gia Anh vào ngày 26 tháng 9 năm 1944, trong đó nhà thờ của thành phố bị phá hủy. Ông cũng tự nhận là trung úy điều khiển cuộc ném bom, và ông Hamley xin ông thị trưởng thành phố vui lòng chuyển bức thư của ông đến cha sở hiện tại của nhà thờ. Ông muốn xin dân thành Cleve tha thứ cho ông. Ông thị trưởng chuyển bức thư cho linh mục Friedrich Leinung, cha sở nhà thờ. Ngày thành phố bị dội bom, cha Leinung lên 10 tuổi. Cha Leinung liền đọc bức thư tạ tội của ông Hamley trên tòa giảng trong 4 thánh lễ Chúa Nhật liên tiếp. Và cha nói với giáo dân, nếu anh chị em sẵn sàng tha thứ cho ông cựu trung úy này như chính ông ấy xin, thì sau thánh lễ mời anh chị em ký tên vào lá thư tôi đặt ở cuối nhà thờ. Đã có hơn 500 người ký tên vào lá thư. cha sở còn có sáng kiến đặt làm một cái bánh đặc biệt và gửi cho ông Hamlê. Kèm với chiếc bánh là lá thư của cha sở. Cha viết, là Cộng đoàn Tín hữu Công giáo, chúng tôi nghĩ rằng mình có thể nói thay cho người khác. Do đó, chúng tôi thật cảm phục vì thấy ông can đảm tự nhận là tác giả của cuộc oanh tạc. Chúng tôi xin gửi biếu ông chiếc bánh như dấu hiệu hòa bình và đoàn kết khi đối diện với quá khứ khủng khiếp thương đau. Tôi vui mừng tiếp đón ông nếu ông có dịp đến thăm chúng tôi. 2 năm sau, ông Ray Hamlê quyết định đến viếng thành phố Clive. Chúa Nhật mùng 10 tháng 8 năm 1986, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Clive đông nghẹt người. Nhiều tín hữu không cầm được nước mắt khi ông Ray Hamlê tiến lên máy vi âm và đọc lời tạ tội với Chúa. Ông nói, lạy Chúa, cách đây mấy chục năm, con đã làm cho nhân dân thành phố này phải chịu nhiều khốn khổ. Con tạ ơn Chúa đã dẫn đưa con đến chính nơi này, nơi mà giờ đây con tiếp nhận được rất nhiều tình nhân ái và huynh đệ, và nhất là tìm lại được sự bình an cho tâm lòng. Sau lần viếng thăm ấy, ông Ray Hamlê còn trở lại viếng thăm thành phố Clive nhiều lần nữa, và đã tạo được mối dây thân ái, lập được việc kết nghĩa anh em giữa nhân dân hai thành phố Clive của Tây Đức và Whitby của Anh Quốc. Đầu năm 1993, Tổng thống Đức ông Richard von Weizsäcker đã viết cho ông Ray Hamlê như sau. Ai trong chúng ta đã từng chịu cảnh chiến tranh đều biết rằng thật may mắn biết bao khi những kẻ thù trước kia nay lại trở thành bạn hữu. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Chúa Giêsu phán rằng, Thầy bảo thật anh chị em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh chị em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng, Thưa Thầy, nếu anh chị em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Đức Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Trong phần cuối của buổi phát, Đinh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài, tác giả, thời gian sáng tác và sứ điệp thần học của sách Ai Ca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Ai Ca gồm 5 bài than vãn cho số phận của thành Jerusalem và vương quốc Juda bị tàn phá tan hoang. Chúng có hình thái văn thể của các bài điếu văn người chết. Nó mau chóng được lấy lại để từ chỗ than van về cái chết của một người thân, trở thành lời than van trên các thực tại chính trị suy tàn của một thành phố, của nhà vua, của vương quốc, và các tranh luận châm biếm của các ngôn sứ chống lại các quốc gia ngoại giáo khác, hay chống lại chính nước Israel. Đó là trường hợp của các bài Ai Ca 1, 2 và 4, còn duy trì được vài nét đặc thù của thể điếu văn người chết, bắt đầu bằng từ Echa, làm sao, nhằm than van sự sụp đổ của thành thánh Jerusalem và các khổ đau chưa từng thấy đổ ập trên dân Chúa, và đạt tột đỉnh với biến cố lưu đày bên Babylonia, nhưng với vài nét mới mẻ như việc nhắc tới tên Giave, lời nguyền rủa các kẻ thù nghịch và việc thú nhận tội lỗi như lý do khiến cho các tai ương và khổ đau ấy xảy ra. Bài Ai Ca thứ 3 là bài ca phức tạp nhất, khó nhất trong cấu trúc văn chương nhưng cũng quan trọng nhất trên bình diện thần học. Có thể xếp nó vào loại bài than van cá nhân như được kiểm thực trong sách Thánh Vịnh. Điển hình như các Thánh Vịnh 3, 5, 6, 7 và 12 vân vân, và một vài văn bản trong sách Jeremia, cũng gọi là các lời xưng thú của Jeremia, hay trong toàn sách ông Job. Chắc hẳn chúng là các bài ca nở hoa một cách tự phát từ môi miệng của những người cầu nguyện bị đau yếu hay có các nỗi khổ đau luân lý hoặc bị các thù địch bách hại, Vì thế họ mới thổ lộ âu lo của mình với Thiên Chúa và có lại được sức khỏe hay sự giải thoát khỏi các sự dữ. Có các bài ca khác nảy sinh trong đền thờ và được dùng trong phụng vụ của đền thánh, như các bài ca đi kèm các lễ nghi sám hối hay lễ tế. Cũng có các bài ca vô danh khác nữa được thích ứng cho việc sử dụng trong đền thờ. Bài Ai Ca thứ ba xem ra thuộc một loại văn chương hỗn hợp, bởi vì theo sau cuộc độc thoại của người cầu nguyện khiến chúng ta nghĩ tới vài lời than thở của ngôn sứ Jeremiah hay các cuộc độc thoại của ông Job, là một lời than tập thể trên các tai ương liên quan tới toàn dân. Bài ca kết thúc với một lời than van cá nhân, xin Thiên Chúa ban ơn thánh và cầu mong cho các thù địch gặp tai ương khốn khó. Đây không phải là một thủ tục xa lạ đối với các thánh vịnh, chẳng hạn như các thánh vịnh 102, 123, 130, 131. Qua đó xem ra người cầu nguyện than khóc cho nỗi đau của mình và tỏ bày trước mặt Thiên Chúa và trình bày nó giống như là nỗi đau của toàn dân nước. Và bởi vì người cầu nguyện xác tín rằng Thiên Chúa lắng nghe các lời cầu của toàn dân người và thực hiện sự cứu rỗi đúng thời hạn, nên ông hy vọng và chắc chắn Thiên Chúa sẽ đoái nhìn trường hợp riêng biệt của mình và sẽ cứu thoát ông vì ông là thành phần của dân Chúa. Sau cùng bài Ai Ca thứ năm ngày nay xem ra cũng là một bài than van tập thể, hầu như ở trong tình trạng tinh tuyển của nó. Nó là một loại thơ văn và bài ca dùng để than khóc các tai ương công cộng, hay thuộc lĩnh vực thể lý như nạn đói khát, ôn dịch, nạn cào cào châu chấu, thuộc trật tự chính trị như chiến tranh xung khắc và các tai nạn, hoặc thuộc trật tự tôn giáo như việc sám hối tội lỗi, dâng tiến các lễ vật đền tội. Chúng phát xuất trong bầu khí đời hay trong bầu khí phụng vụ, chẳng hạn như các lời than van trong sách ngôn sứ Joel. Bài Ai Ca thứ năm than khóc sự mất mát gia tăng của các giá trị tôn giáo trong nước và vén mở cho thấy lý do của các tai ương đổ ập trên Jerusalem, đó là tội tôn thờ ngẫu tượng. Xem ra nó đã được sáng tác trong một bối cảnh tôn giáo và được dùng cho việc phụng tự. Thế các bài Ai Ca đã được sáng tác khi nào, ở đâu, với mục đích gì và ai là tác giả của chúng? Liên quan tới thời gian sáng tác, các học giả hướng tới hai thời điểm. Bài Ai Ca thứ nhất có thể được sáng tác giữa các năm 598-597 trước Công Nguyên, hay sau vụ Jerusalem bị bao vây lần thứ nhất và vụ đi đày đầu tiên của giới thượng lưu của Vương quốc Juda, gồm vua Joachim và triều đình, đa số các người có chức vụ lớn và quan quyền của Vương quốc, cũng như các giới chuyên nghiệp của thành Jerusalem, như viết trong sách Các Vua 2, chương 24, câu 10-16. Nabucodonosor, vua Babylonia, chiếm kho tàng đền thờ, nhưng không phá hủy đền thánh. Chính nét đặc thù này có thể xác định thời gian sáng tác bài Ai Ca thứ nhất giữa năm 598-590, bởi vì trong đó tuyệt nhiên không thấy nói tới việc phá hủy đền thờ, nhưng chỉ cho biết Jerusalem bị trở thành chư hầu và việc cướp phá thành phố đạt tột đỉnh với việc tước đoạt các đồ dùng quý giá nhất. Hai bài Ai Ca số 2 và số 3 giả thiết một chứng nhân đã chứng kiến cuộc vây hãm thành Jerusalem lần thứ hai năm 587-586 trước Công Nguyên, cũng do Nabucodonosor vua Babylonia chỉ huy. Lần này nhà vua ra lệnh đập phá tường thành và thiêu rụi đền thờ. Nạn đói hoành hành và các bệnh truyền nhiễm bùng nổ trong thành khiến cho người dân ăn thịt con cái mình, một số người trốn chạy về đồng quê, dân chúng Jerusalem đợi chờ sự cứu viện của Ai Cập một cách vô ích. Vua Sedecia phải trốn khỏi thành nhưng bị bắt và bị đẩy sang Babylonia. Trước đó ông đã phải chứng kiến cảnh quân Babylonia xử tử các con mình, sau đó nhà vua bị chọc mù mắt trước khi bị đẩy sang Babylonia cùng với các cung phi và quần thần. Đó là biến cố xảy ra năm 587-586 trước Công Nguyên. Việc xác định thời điểm sáng tác bài Ai Ca thứ ba khó hơn, bởi vì nó không nói tới các sự kiện lịch sử chính xác, nhưng chỉ kể lại nỗi đớn đau của một người, được cố ý giới thiệu tương tự như niềm đau của toàn dân Do Thái sau sự sụp đổ của Vương quốc Juda. Như vậy xem ra đây là việc thực tại hóa trong nhân tính của người cầu nguyện nỗi khổ đau lớn lao của thành Jerusalem, được giữ gìn như kỷ niệm nhức nhối. Thời điểm có thể là các năm đầu cuộc đi đày của dân Do Thái bên Babylonia, tức từ năm 586 tới năm 538. Bài Ai Ca thứ 5 không nhắc tới cuộc lưu đày, nhưng chỉ đề cập tới vài sự kiện giả thiết một tình trạng bao vây đang xảy ra, như giá củi và giá nước gia tăng, nỗi kinh hoàng của lưỡi gươm sát sinh trong sa mạc, nạn đói khát và thiếu thốn. Hay chúng có thể quy chiếu các tháng đầu tiên cuộc chiếm đóng của quân Babylonia với các sự kiện như phụ nữ bị xúc phạm tại Sion, việc treo cổ các ông hoàng, việc nô dịch của người trẻ. Thời gian đáng tin nhất là các năm 587-586, tức trong hay sau biến cố quân Babylonia bao vây thành Jerusalem. Lời cầu cuối cùng tràn đầy lo âu và sợ hãi, giả thiết tình trạng tồi tệ thêm và báo trước các khổ đau lớn hơn. Liên quan tới nơi sáng tác sách Ai Ca, ngày nay các học giả đã bỏ giả thuyết bên Babylonia hay một nơi nào khác của cuộc lưu đày, nhưng lấy lại Jerusalem như nơi chốn thuận tiện và thích hợp nhất của việc biên soạn. Thật vậy bởi vì sách Ai Ca đã không bao giờ nhắc tới Babylonia, thành phố sắt máu của vua Nabucodonosor, cũng như bất cứ sự kiện nào xảy ra trong thành này thời lưu đày, trái với trường hợp của Thánh Vịnh 137. Việc coi Babylonia như nơi sáng tác sách Ai Ca đã được gợi ý bởi sự tương tự của các đề tài và các kiểu diễn tả như lời rao giảng của ngôn sứ Ezekiel hoạt động bên Babylonia. Nhưng ngày nay giới học giả nghi ngờ lập trường này. Về mục đích năm bài Ai Ca nhắm tới, ngày nay mọi học giả cũng đã bỏ lập trường cho rằng lý do duy nhất là tưởng niệm sự tàn phá thành Jerusalem hay sự ghét bỏ tội lỗi của dân Do Thái hoặc sự an ủi cống hiến cho những người bị đi đày bên Babylonia hay lời hứa của một sự tái thiết quốc gia Juda vinh quang hơn. Người ta hướng tới mục đích phụng vụ mà vài người cho rằng nó đã là lý do sáng tác sách Ai Ca. Bài Ai Ca thứ 5 cho thấy tinh thần và kiểu hành văn tư tế. Nếu phụng vụ đã không là lý do chính làm nảy sinh ra sách Ai Ca, thì ít nhất nó đã là lý do đọc lại hay sử dụng chúng. Học giả Zelen tìm thấy trong văn bản chương 41 câu 5 sách ngôn sứ Jeremia, việc phụng tự đầu tiên của vài tín hữu David từ Sichem, Silo và Samaria mang lễ phẩm và hương thơm lên đền thánh Jerusalem dâng cho Thiên Chúa. Đây chắc chắn là một lễ nghi phụng tự buồn bã, gồm các lời than van, vì dấu chỉ bề ngoài đau đớn của đoàn 80 người hành hương, râu cạo nhẵn nhụi, quần áo xé rách, mình đầy vết rạch, và phẩm chất của các lễ vật. Hơn nữa, vào khoảng năm 520, sau khi kết thúc thời lưu đày, cộng đoàn Bethel gửi cho các tư tế và tín hữu Jerusalem vài nhân vật của mình để minh giải tiếng khóc và việc ăn chay cử hành vào tháng thứ tư, như viết trong sách ngôn sứ Zakaria, chương 7 câu 3. Tôi có được than khóc và ăn chay vào tháng năm như tôi vẫn làm từ nhiều năm nay không? Câu trả lời rất là an ủi. Đức Chúa các đạo binh phán thế này, chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Juda. Nhưng trên hết, hãy yêu thương chân lý và bình an. Nếu quy tụ tất cả các yếu tố này, cộng thêm ký ức dài về việc tàn phá thành Jerusalem do một môn sinh của ngôn sứ Jeremia để lại trong chương 52, và nó hầu như là một bài học phụng vụ cho việc cử hành phụng tự, thì chúng ta có thể thừa nhận sự hiện hữu của một phụng vụ đớn đau được thiết lập ngay sau năm 587-586 để tưởng niệm tai ương lớn lao này. Từ việc cử hành phụng vụ ấy, chúng ta có 5 bài ca hiện nay. Trong số đó, các bài ca số 2, số 4 và số 5 được sáng tác cho phụng vụ này. Trong bài ca số 5, người cầu nguyện tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn của thành thánh Jerusalem. Bài ca số 3 và số 1 được thêm vào ít năm sau đó như là một sáng tác cá nhân của một tín hữu đạo đức. Liên quan tới tác giả sách Ai Ca, các học giả cũng không có dữ kiện nào chắc chắn. Cho tới năm 1712, khi học giả Von Hart khước từ cho rằng sách Ai Ca là do ngôn sứ Jeremia biên soạn, đã không có ai đặt nghi vấn liên quan tới tác giả vì uy tín của bản văn Thánh Kinh Hy Lạp 70, của bản Targum và Talmud, cũng như của truyền thống Kitô. Nhưng sau năm 1712, hầu như mọi nhà phê bình độc lập đều khước từ coi ngôn sứ Jeremiah là tác giả sách Ai Ca, và họ gán cho nhiều tác giả khác nhau và nhiều thời điểm khác nhau. Giữa các học giả công giáo, có nhiều học giả vẫn duy trì lập trường cổ điển, nhưng nhiều người khác không coi Jeremiah là tác giả sách Ai Ca. Tuy nhiên có vài yếu tố chắc chắn. Trước hết, theo tác giả sách Ký sự 2 chương 35 câu 25, ngôn sứ Jeremiah đã biết thể văn than vãn này, vì đã sáng tác một bài điếu văn than khóc cái chết của vua Josiah, được truyền tụng lâu dài, như tác phẩm toàn vẹn nhất của thể văn này. Việc coi ngôn sứ Jeremiah là tác giả sách Ai Ca chỉ có tính cách truyền thống, chứ không có gì chắc chắn, vì thế nó vẫn không có tính cách định đoạt. Chuyện gán ghép nảy sinh từ nhu cầu của độc giả muốn cho tác phẩm vô danh một tác giả, nhưng các yếu tố trong sách không phò giải pháp nào hết. Khi so sánh sách Ai Ca và sách Jeremiah, người ta nhận ra sự tương tự giữa hai bên, nhưng kiểu hành văn của sách Ai Ca nhân tạo, trong khi kiểu hành văn của ngôn sứ tự nhiên hơn. Sau cùng có vài ý niệm thần học trong sách Ai Ca trái nghịch với tư tưởng của ngôn sứ Jeremiah. Tóm lại, sách Ai Ca do nhiều tác giả biên soạn, chắc hẳn là các môn sinh của ngôn sứ Jeremiah hay của trường phái của ngôn sứ, hoặc các người tiếp nối kiểu hành văn của ngôn sứ, và các tác phẩm này được dùng cho phụng vụ điếu văn quốc gia, than khóc các đổ nát của đền thánh Jerusalem.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.